Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tổng kết năm 2023 cho biết, hiện có đến 36 nhà báo độc lập đang bị giam cầm tại Việt Nam, trong đó có 20 blogger, khiến Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia giam giữ nhà báo nhiều nhất trên thế giới. Tổng kết của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói rằng tại Việt Nam, Trung Quốc, Myanmar, Belarus có đến tất cả 264 nhà báo đang bị giam cầm trong tổng số 521 nhà báo đang bị giam giữ trên toàn thế giới. Tổ chức này cũng xếp hạng Việt Nam vào top 5 quốc gia có rủi ro cao nhất trên thế giới đối với các nhà báo. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nhận định rằng chỉ có thông tin từ cơ quan của Đảng Cộng sản quản lý mới được loan tin tự do ở Việt Nam, trong khi nhà báo độc lập và các blogger thường bị chính quyền nhắm mục tiêu. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nêu trường hợp của nhà báo Nguyễn Lân Thắng, người vào tháng 4, 2023 bị kết án 8 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông Thắng là nhà báo bị tuyên án tù cao nhất trong năm nay tại Việt Nam. Sự đàn áp của đảng cầm quyền cũng vượt ra ngoài biên giới. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết, đồng thời nêu trường hợp của nhà báo Đường Văn Thái, người bị bắt cóc ở Thái Lan vào tháng 4, rồi sau đó lại xuất hiện ở Việt Nam và hiện đang chờ xét xử về tội tuyên truyền chống nhà nước với khung hình phạt đến 20 năm tù. Tổ chức này nhận định, các nhà báo bị giam cầm ở Việt Nam gần như bị đối xử hèn hạ một cách có hệ thống và bị từ chối tiếp cận việc thăm khám y tế. Tổ chức này nêu nhận định như vậy và nêu điển hình hai nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và Lê Trọng Hùng đã tuyệt thực để phản đối điều kiện giam giữ ở trại giam. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về báo cáo tổng kết 2023 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nhưng chưa được phản hồi. Trao đổi với VOA, bà Đỗ Lê Na, vợ của nhà báo Lê Trọng Hùng, người đang thụ án 5 năm tù tại trại giam số 6 tỉnh Nghệ An, nói về trường hợp của chồng bà tuyệt thực vào tháng 9.
Vì vừa qua ở trại 6, ấy, nó xảy ra quá là nhiều những cái việc mà nó vi phạm đến cái quyền lợi của tù nhân, nên là chồng tôi cũng kết hợp vào cái vụ tuyệt thực này để yêu cầu họ phải thay đổi cái thái độ đối với tù nhân ạ.
Hôm 11 tháng 12, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam vì đã kết án 2 năm 6 tháng tù đối với ông Lê Minh Thể, một nhà bình luận chính trị từng đăng tải các bài viết về ô nhiễm và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, cho rằng đây là một điều luật vô lý được sử dụng rộng rãi để bức hại các nhà báo. Tổ chức chuyên cổ vũ cho tự do báo chí có trụ sở ở Paris kêu gọi các nền dân chủ tăng cường áp lực lên chế độ cầm quyền Việt Nam để trả tự do cho ông Thể, cùng với tất cả 36 nhà báo và người bảo vệ cho tự do báo chí khác đang bị giam cầm. Vào hồi tháng 5, Việt Nam tụt hạng xuống gần chót, đứng thứ 178 trong tổng số 180 quốc gia trong bảng xếp hạng tự do báo chí năm 2023 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Trang Công an Nhân dân của Bộ Công an khi ấy phản bác việc xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, nói rằng việc xếp hạng này thiếu khách quan, sai thực tế và quy chụp về tình hình báo chí tại Việt Nam. Trang này viết, với cơ sở chính trị pháp lý đã khẳng định và thực tiễn đã chứng minh quyền tự do báo chí ở Việt Nam luôn được tôn trọng đảm bảo.
Hiệp hội các nhà chế biến tôm Hoa Kỳ, viết tắt là ASPA, hôm 21 tháng 11 kêu gọi Bộ Thương mại nước này duy trì tình trạng nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam trong các thủ tục chống bán phá giá, giữa bối cảnh Hà Nội đang thúc giục Washington sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Kể từ sau khi Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9, chính quyền Hà Nội liên tục thúc giục Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Trong cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo tại Washington vào ngày 19 tháng 9, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp đưa ra đề nghị trên và kêu gọi khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao của Hoa Kỳ làm ăn kinh doanh tại Việt Nam, tăng cường trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm, theo trang tin chính thức của Chính phủ Việt Nam. Trong buổi tiếp Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ hôm 7 tháng 12 tại Hà Nội, Thủ tướng Việt Nam cũng đề nghị Hiệp hội này thúc đẩy để Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và loại bỏ các biện pháp kiểm soát mà ông nói là không cần thiết trong việc chuyển giao công nghệ. Trong thông cáo báo chí hôm 21 tháng 12, ASPA cho biết vào ngày 30 tháng 10, Bộ Thương mại Hoa Kỳ theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam đã khởi xướng đánh giá những tình huống thay đổi để có thể xác định xem liệu có nên chuyển Việt Nam sang nền kinh tế thị trường hay không. Nếu Bộ Thương mại Hoa Kỳ chấp thuận yêu cầu của Việt Nam, cơ quan này sẽ phải sử dụng dữ liệu về chi phí và doanh thu của các nhà sản xuất Việt Nam để tính toán cho việc chống bán phá giá. Mặc dù ASPA nói rằng chi phí và giá cả đó vẫn bị bóp méo nặng nề do sự can thiệp của chính phủ Việt Nam, và hiệp hội này cho biết thêm rằng những can thiệp này tác động đến tỷ giá hối đoái, tín dụng, tiền lương, giá đất và nhiều thứ khác. Chủ tịch của ASPA, Trey Person, nói trong thông cáo rằng điều quan trọng là chúng ta phải duy trì quyền coi Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường để có thể nhận được sự trợ giúp đáng kể từ việc tôm bị bán phá giá một cách không công bằng tại thị trường Mỹ. Việc sớm cấp quy chế nền kinh tế thị trường cho Việt Nam, bất chấp những thông tin không chính xác của chính phủ, sẽ làm suy yếu đáng kể giá trị của lệnh chống bán phá giá mà ngành công nghiệp của chúng ta đã nỗ lực đạt được và duy trì trong gần 20 năm qua. Việt Nam là nguồn nhập khẩu tôm lớn thứ tư của Mỹ trong năm 2022, trị giá đến gần 687 triệu đô la. Đầu năm nay, Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ xác định rằng việc thu hồi lệnh chống bán phá giá đối với Việt Nam sẽ gây thiệt hại cho ngành tôm nội địa vốn đã dễ bị tổn thương. Ngoài ra, trong đơn kiến nghị ASPA nộp vào tháng 10 năm nay, hiệp hội này ghi nhận 40 chương trình trợ cấp khác nhau của chính phủ mang lại lợi ích cho người sản xuất tôm ở Việt Nam. Ông Person nói, nền kinh tế Việt Nam không vận hành theo nguyên tắc thị trường, gây tổn hại trực tiếp cho người sản xuất tôm trong nước. Việc chấp nhận yêu cầu của Việt Nam sẽ chỉ gây tổn hại cho các ngành công nghiệp trong nước, bao gồm nhiều doanh nghiệp nhỏ thuộc sở hữu gia đình trong ngành tôm của vùng vịnh, vốn dựa vào việc thực thi thương mại mạnh mẽ để cạnh tranh.
Campuchia đang tìm cách xoa dịu những lo ngại của Việt Nam về dự án kênh đào Phù Nam Tét Châu do Trung Quốc tài trợ, nối vịnh Thái Lan với các nhánh nội địa của sông Mekong. Ông Song Rong Soa Thien, trợ lý đối ngoại của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, cho biết Thủ tướng đã trấn an Hà Nội về dự án đã được lên kế hoạch trong chuyến thăm chính thức từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12. Việt Nam trước đó nêu quan ngại rằng dự án này sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng dòng nước ở Hạ Lưu. Ông Hun Manet nói với lãnh đạo Việt Nam rằng dự án sẽ không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đến dòng chảy của sông Mekong hoặc các con sông khác, trong khi vẫn duy trì môi trường hệ sinh thái và môi trường sống tự nhiên ổn định cho đa dạng sinh học. Ông Ten nói với các phóng viên hôm 13 tháng 12. Ông cho biết thêm, Campuchia đã trình bày các kết quả của một số nghiên cứu cho thấy không có tác động tiêu cực tới môi trường. VOA đã liên lạc Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh và yêu cầu bình luận về dự án này nhưng không nhận được phản hồi. Vào hồi tháng 5, chính phủ Campuchia phê duyệt dự án kênh đào Phù Nam Tét Châu dài 180 cây số. Dự án trị giá 1,7 tỷ đô la là một phần của sáng kiến vành đai và con đường của chính phủ Trung Quốc sẽ kết nối tỉnh ven biển khép với các tỉnh Kandao và Takeo trên đất liền. Kênh đào này được thiết kế rộng 100 mét ở thượng nguồn và 80 mét ở hạ lưu, có độ sâu đều là 5,4 mét. Đây là dự án cơ sở hạ tầng mới nhất được Trung Quốc tài trợ sau đường cao tốc Phnom Penh và Sihanouk Vinh trị giá 2 tỷ đô la và đường cao tốc Phnom Penh Bavet trị giá 1,3 tỷ đô la. Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, tổng nợ nước ngoài của Campuchia hiện ở mức gần 10 tỷ đô la, 41% trong số đó là nợ Trung Quốc. Theo Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Vận tải Campuchia, kênh đào này được quy hoạch sẽ giảm thời gian vận chuyển giữa các cảng ở Sihanouk Vinh và Phnom Penh, đồng thời cải thiện sinh kế của hơn 1,6 triệu người sinh sống dọc tuyến kênh. Ông Chi Chandara, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Chuỗi Cung ứng và Hậu cần ở Campuchia, nói với trang Phnom Penh Post rằng sau khi hoàn thành, kênh đào sẽ là một phần quan trọng trong việc nâng cao khả năng xuất khẩu hàng hóa Campuchia của chúng tôi. Vận tải đường thủy thường rẻ hơn vận tải đường bộ và đường hàng không. Lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy cũng lớn, không gây hư hỏng đường bộ hay ùn tắc giao thông. Trong khi Campuchia ký các thỏa thuận hợp tác khu vực về quản lý sông Mekong giữa Việt Nam, Lào và Thái Lan vào năm 1995, các quan chức Campuchia lập luận rằng dự án Phù Nam được miễn trừ vì nó chỉ kết nối các nhánh sông Mekong trong phạm vi của lãnh thổ Campuchia và chỉ yêu cầu thông báo cho các nước khác. Ông Sun Chanthon, cựu Bộ trưởng Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Campuchia, cho biết vào tháng 6, trong trường hợp chúng tôi sử dụng các nhánh sông ở nước mình, chúng tôi không cần phải xin phép ba quốc gia kia, chúng tôi chỉ cần thông báo cho họ. VOA yêu cầu Đại sứ quán Thái Lan và Lào tại Campuchia bình luận nhưng không nhận được phản hồi. Ông So Sopor, Tổng thư ký của Ủy ban sông Mekong quốc gia Campuchia, không trả lời yêu cầu bình luận. Ông Phan Rim, người phát ngôn của Bộ Công trình Công cộng và Giao thông, cho biết một nghiên cứu tác động môi trường gồm hai giai đoạn đã được hoàn thành. Phần đầu tiên do Bộ thực hiện và phần thứ hai do nhà đầu tư vận tải đường thủy thực hiện. Ông Rim nói với đài VOA Khmer qua ứng dụng Telegram, theo chi tiết của nghiên cứu, dự án sẽ không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đến dòng nước hoặc xâm nhập mặn trong nước, cũng như không gây ra bất kỳ tác động xuyên biên giới nào đến các nước láng giềng. Ông Phan Rim cho biết thêm con kênh này sẽ giúp cân bằng tính bền vững của môi trường và tạo môi trường sống cho cá và các loài thủy sinh khác. Ông cho biết việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2024. Thống đốc tỉnh Kandan Krong Sopon nói với VOA Khmer hôm 18 tháng 12 rằng dự án vẫn đang trong giai đoạn đánh giá. Thống đốc các tỉnh Kep, Kampot và Tha Kheo không trả lời yêu cầu bình luận về con kênh sẽ đi qua khu vực của họ. Ông Hen Sing Hong, người đứng đầu tổ chức nghiên cứu và vận động của mạng lưới thanh niên Campuchia, nói với VOA Khmer rằng Campuchia nên cung cấp một nghiên cứu tác động minh bạch cho Việt Nam và các bên liên quan khác trong khu vực. Ông nói Campuchia cần trấn an rằng có đủ khả năng ngăn chặn dòng nước biển chảy vào các nhánh sông nước ngọt để đảm bảo hệ sinh thái nước ngọt không bị ảnh hưởng. Truyền thông Việt Nam không tường thuật về nội dung trao đổi liên quan đến kênh Phù Nam trong chuyến thăm Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 12 của ông Hun Manet theo lời mời của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.
Philippines trong tuần này đã giải cứu và hồi hương 27 công nhân Việt Nam, những người được cho biết là sắp bị những kẻ buôn người bán cho một công ty có trụ sở tại Cebu, Cục Di trú Philippines cho biết. ABS-CBN News dẫn lời ủy viên về di trú Norman Tansinko cho biết trong một thông cáo rằng các nạn nhân buôn người đi cùng với người quản lý người Trung Quốc, hai tài xế người Philippines và một phiên dịch viên người Philippines. Nhóm này đã bị chặn lại tại nhà ga số 2 của sân bay quốc tế Ninoy Aquino vào ngày 30 tháng 10 và Cục Di trú Philippines đã hủy thị thực lao động của 27 nạn nhân này và đưa hầu hết họ về nước. Cục này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về công ty hoặc loại công việc mà những người Việt Nam bị buôn sang Philippines tham gia. Ông Tansinko nói, ông sẽ không dung thứ cho người nước ngoài sử dụng Philippines làm trung tâm cho các hoạt động bất hợp pháp của họ, vẫn theo ABS-CBN News. Theo Cục Di trú Philippines, hiện có 7 người Việt Nam nữa đang chờ hồi hương. Philippines là một trong những điểm đến của những đường dây buôn người từ Việt Nam và một số nước láng giềng sang để bán cho các sòng bài chuyên tổ chức cá cược trực tuyến. Hồi tháng 5 vừa qua, cảnh sát Philippines đã giải cứu hơn 1.000 người nghi là nạn nhân buôn người, trong đó có 437 người Việt Nam. Những người này đã bị lừa sang Philippines, bị giam giữ và ép phải tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến. Theo các giới chức Philippines, những nạn nhân trên đã bị tịch thu hộ chiếu và bị ép làm việc 18 tiếng một ngày. Nếu bị phát hiện trò chuyện với những người xung quanh hoặc nghỉ lâu hơn thời gian cho phép thì họ sẽ bị trừ lương.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.